Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu và các môn đệ sang bờ biển bên kia, đến địa hạt Gê-ra-sa. Chúa Giêsu vừa ở thuyền lên, thì một người bị quỷ ô uế ám từ các mồ mả ra gặp người. Người đó vẫn ở trong các mồ mả mà không ai có thể trói nổi, dù dùng cả đến dây xích, vì nhiều lần người ta đã trói anh ta, gông cùm xiềng xích lại, nhưng anh ta đã bẻ gãy xiềng xích, phá gông cùm, và không ai có thể trị nổi anh ta. Suốt ngày đêm anh ta ở trong mồ mả và trong núi, kêu la và lấy đá rạt mình mẩy. Thấy Chúa Giêsu ở đằng xa, anh ta chạy đến sụp lại người và kêu lớn tiếng rằng: Hỡi ông Giêsu, Con Thiên Chúa tối cao, ông với tôi có liên hệ gì đâu? Vì dân Thiên Chúa tôi van ông xin chớ hành hạ tôi. Nhưng Chúa Giêsu bảo nó rằng: Hỡi thần ô uế, hãy ra khỏi người này. Và người hỏi nó: Tên ngươi là gì? Nó thưa: Tên tôi là Cơ Binh, vì chúng tôi đông lắm. Và nó nài xin người đừng trục xuất nó ra khỏi miền ấy. Gần đó có một đàn heo đông đảo đang ăn trên núi. Những thần ô uế liền xin Chúa Giêsu rằng: Hãy cho chúng tôi đến nhập vào đàn heo. Và Chúa Giêsu liền cho phép. Các thần ô uế liền xuất ra và nhập vào đàn heo, rồi cả đàn chừng 2000 con lao mình xuống biển và chết đuối. Những kẻ chăn heo chạy trốn và loan tin đó trong thành phố và các trại. Người ta liền đến xem việc gì vừa xảy ra. Họ tới bên Chúa Giêsu, nhìn thấy kẻ trước kia bị quỷ ám ngồi đó, mặc quần áo và trí khôn tỉnh táo, và họ kinh hoàng. Những người đã được chứng kiến thuật lại cho họ nghe mọi sự đã xảy ra như thế nào đối với người bị quỷ ám và đàn heo. Họ liền xin Chúa Giêsu rời khỏi ranh giới họ. Khi người xuống thuyền, kẻ trước kia bị quỷ ám xin theo người, nhưng người không cho mà rằng: Con hãy về nhà với thân quyến và lan truyền cho họ biết những gì Thiên Chúa đã làm cho con và đã thương con. Người đó liền đi và bắt đầu tuyên xưng trong miền thập tỉnh tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm cho anh ta, và mọi người đều thán phục. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cha, quý ông bà, anh chị em, có lẽ cái điều trước nhất mà chúng ta phải rút ra được từ bài phúc âm ngày hôm nay, đó là quyền lực siêu phàm của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Cái quyền lực đó vượt trên tất cả mọi quyền lực của tà thần, của ma quỷ. Trong Kinh Thánh mình hay nghe những quỷ ám hay là quỷ nhập, như là quỷ ô uế hay là quỷ kinh phong hoặc là quỷ câm điếc. Và rồi có lần đó mình nghe nói là một người đàn bà bị tới 7 quỷ ám. Cái số 7 đối với người Do Thái là một con số lớn. Thế cho nên nói mà bị 7 quỷ ám tức là một cái lực lượng đã xâm nhập vào người đàn bà đó ghê gớm lắm. Nhưng rồi Chúa cũng đã tiêu trừ. Ngày hôm nay không phải chỉ có một quỷ thôi, mà cũng phải là chỉ có 7 quỷ, mà thưa anh chị em, một cơ binh của ma quỷ đã nhập vào một con người, đến nỗi mà không có một cái thế lực nào có thể triệt hạ được nó. Bao nhiêu con người đã tìm cách xiềng xích gông cùm trói anh ta lại, mà rồi đều phải chịu thua. Cái cơ binh đó, đối với là theo quân đội của Roma, cơ binh là bao gồm 6000 người. Và khi mà quỷ nói là chúng tôi là một cơ binh, thì cái lực lượng của nó là cả 6000. Không biết là một sư đoàn hay là một bao nhiêu, mà tôi thấy cơ binh đối với là quân đội Roma, đó là cái con số cao. 6000 người, 6000 tên quỷ nó khống chế một con người thì làm sao mà làm sao để mà có thể vượt thoát được. Thế cho nên bao nhiêu xiềng xích mà người ta trói anh á, thì với là một cái sức mạnh của 6.000 tên quỷ phá vỡ hết. Ngày hôm nay với cái sức mạnh của quyền năng Thiên Chúa, Thiên Chúa đã giải thoát cho anh ta. Thiên Chúa đã trả lại cho anh ta những cái gì gọi là tính người, gọi là những cái gì đó làm của một cái sự tự nhiên ở trong cơ thể một con người. Bây giờ anh ta tỉnh táo rồi, anh ta có thể mặc áo quần rồi, anh ta có thể ăn uống như bao nhiêu con người khác rồi. Trước một cái quyền năng của Thiên Chúa tỏ hiện như vậy, thưa anh chị em, thái độ của dân chúng như thế nào? Cái điều tiếp theo đáng cho chúng ta suy tư và đặt cái câu hỏi ấy là tại làm sao quyền năng của Thiên Chúa, lòng thương xót của Ngài đến với dân chúng rồi mà ở trong này có một chi tiết đáng cho chúng ta phải suy nghĩ. Họ liền xin Chúa Giêsu rời khỏi ranh giới họ, xin Ngài đi chỗ khác. Ngài đến ở trong cái biên cương của địa hạt Gê-ra-sa, cái vùng đất của dân ngoại. Mà bây giờ nếu mà nhìn theo cái nhìn của dân Do Thái, cái vùng đất đó là vùng đất của tà thần, vùng đất của các thầy bói, vùng đất của những cái kẻ là chuyên chạy theo bùa ngại. Thế cho nên nó là vùng đất của quỷ ám, của ác thần. Bây giờ Chúa Giêsu đến giải trừ cho người ta, đem người ta trở lại những cái gì đó là bình thường. Cái lòng thương xót của Chúa đổ xuống cho người ta như vậy, tại làm sao người ta lại đến xin Chúa đi chỗ khác chơi? Tại sao vậy thưa anh chị em? Trời đất ơi, một con người mang lại hồng phúc cho mình như vậy mà tại sao mình lại mời người ta đi chỗ khác chơi? Anh chị em có đặt vấn đề không? Nếu mà có thì chúng ta phải đào sâu thêm ở cái chỗ này. Ấy là người ta thấy được rằng khi Chúa đến, họ sẽ bị thiệt thòi chuyện này chuyện kia. Khi mà Chúa đến để giải trừ cho cái người này khỏi sự chế ngự của ác thần ma quỷ, thì 2.000 con heo nhào xuống sông, xuống hồ chết mất. Té ra khi mà cái ân phúc của Chúa đến ở trong cuộc đời thì những cái gì gọi là của trần tục phải nhường chỗ cho Chúa đấy. Nhưng mà bây giờ người ta không muốn, cảm thấy bị mất mát. Đó là cái câu hỏi cũng được đặt ra cho anh chị em. Muốn Chúa đến ở trong cuộc đời, muốn hồng phúc của Chúa tràn đầy ở trong lòng hay là trong gia đình của mình, mình có dám chịu mất mát không đấy? Nhất là những cái khía cạnh của trần gian, của thế tục. Thiên Chúa không có thể nào ở chung với ma quỷ được. Thiên Chúa không thể nào mà đồng hành với là những cái thế tục của trần gian này được. Thành ra cần phải có một cái sự trao đổi ở trong đó. Mình muốn ơn Chúa, mình phải tẩy đi những cái gì là của thế gian, của ma quỷ. Có những người á là muốn cho gia đình được đầm ấm, hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn. Nhưng mà mình có dám trao đổi với Chúa không? Thiết tưởng là ở đây xin mở ngoặc một tí, Chúa không có đến nỗi mà gọi là khắt khe hay là keo kiệt để rồi là phải trao đổi với con người. Ơn của Chúa ban xuống đầy tràn, tình thương xót của Chúa là ban xuống cho con người, có thể nói là không tính toán, không điều kiện. Nhưng mà lắm khi để chúng ta đón nhận được ơn Chúa, mình cần phải có chỗ. Chắc chắn là như vậy. Như một chiếc ly,
nếu như nó đầy tràn những cái gì đó là sỏi đá, là bùn dơ á, thì làm sao mà ơn phúc của Chúa vào trong đó được. Thành ra về khía cạnh của con người chúng ta, trước nhất là cần phải tẩy đi, cần phải gạt đi. Vậy thì muốn ơn Chúa đến trong gia đình của mình, thử hỏi mình có dám trao đổi không? Ở cái chỗ là tôi lấy ví dụ, có người muốn gia đình tốt đẹp, bây giờ á, tẩy đi một cái khía cạnh trần gian nào đó, chẳng hạn như không xài internet, computer quá trớn. Có những người sáng đi làm về tối lại không có giờ cho vợ con, nhưng mà lại có giờ cho internet, và rồi tới khuya luôn. Mình có dám bỏ đi một cái khía cạnh gì đó gọi là của trần gian? Một yếu tố nhỏ nhỏ. Hay là có những người là muốn ơn phúc của Chúa vào trong cuộc đời của mình, trong gia đình của mình thật nhiều, tự hỏi là mình có dám gạt đi những cái gì là của thế tục, ví dụ làm Chủ nhật overtime, đánh đổi với Chúa. Làm overtime thì nó được trả tiền nhiều hơn bình thường, mà có khi là ngày Chủ nhật là weekend là nhiều người đi làm. Tôi lấy ví dụ như là làm móng tay. Mình là sống đầy đủ rồi, nhưng mà bây giờ ngày Chủ nhật á phải làm cho nó được nhiều hơn. Đây là loại trừ đi những cái nhu cầu chính đáng. Bây giờ mình không có nhu cầu chính đáng, không có nhu cầu thực sự, nhưng mà bởi vì á là được nhiều tiền hơn thôi, được trả double, lý do là ngày đó là người ta đi làm nhiều và rồi trả nhiều. Thử hỏi là bây giờ Chúa muốn ban ơn cho tôi đấy, tôi có dám đánh đổi đi những cái gì là của trần gian, của thế tục không? Chính những người tại địa hạ Gerasa thấy được ơn của Chúa, thấy được cái con người, cái đấng thiên sai đó đến ở trong khu vực của mình, người ta không dám đón nhận Chúa. Có Chúa ở lại thì rồi không phải chỉ có 2,000 con heo, mà chắc là nhiều thứ khác nó sẽ phải đổi nón ra đi. Thành ra họ đã mời Chúa đi chỗ khác, họ muốn giữ lại những cái gì đó là của trần gian. Và bây giờ Chúa đặt ra trước mắt tất cả chúng ta một cái vấn đề như vậy: ta chọn cái nào, chọn lựa cái gì? Bởi vì á, có những người nói thưa cha con muốn chọn cả hai cơ. Ở trong đời sống thiêng liêng, có quỷ thì không có Chúa, mà có Chúa thì nhất định không có quỷ. Và cái đó lại để trước đôi mắt của mình, trước cuộc đời của mình để chúng ta chọn lựa. Thiên Chúa không thể nào đồng hành với sự ác, Thiên Chúa không thể nào đồng hành với cái sự bất công. Mình muốn được bình an, niềm vui, ơn sủng dồi dào thì tất cả những cái khía cạnh của ma quỷ là phải đi chỗ khác. Bởi vì thưa anh chị em, có Chúa thì có sự sống. Còn bây giờ mà mình chọn cả hai thì mình chỉ có đi tới chỗ hủy diệt thôi. Chúa cũng đã dạy ở trong Phúc Âm rồi, con người không thể nào làm tôi hai chủ. Bởi vì làm sao mà người nó khinh chủ này, mến chủ kia được? Mình không thể nào làm tôi Thiên Chúa và ma quỷ được. Trong một cái cuốn sách gọi là Ký Sự Thập Tự Chinh, tức là xảy ra cách đây rất lâu rồi, cái thời đó là những cái quân lính của người Công giáo phải đi đánh với người Hồi giáo để giành lại những cái gì đó là cái vương quốc của người Kitô hữu. Thì tại cái vùng đất Sicilia ở bên nước Ý, trên cái hòn đảo rất là đẹp có tên là Dusia, thì có một nhà tu ẩn tu, và ngài là thu hút được rất là nhiều người đến với ngài, cả người Công giáo lẫn người Hồi giáo. Lạ lùng, tới đông lắm, mà cả hai bên đối nghịch với nhau đó mà tới với ngài. Có một cái bí quyết rất là lạ lùng mà cái vị ẩn tu đó đã áp dụng, ấy là ở trong cái hang động mà ngài ở trong đó đó, nơi mà ngài tu trì, trong cái hang động đó ngài chia ra làm hai ngăn. Một bên á là cái bàn thờ của Chúa Giêsu phía bức bắc, ở bên kia đó thì dành cho Mohammed. Thế cho nên mỗi lần nó mà thấy người Công giáo là quân lính thập tự chinh á tới á, thì ngài đón tiếp đưa vào ở bên chỗ mà có bàn thờ Chúa, và người ta cầu nguyện, người ta đọc kinh như thế nào đó thì bên nó rất đàng hoàng. Khi nào mà có những lính Hồi giáo tới thì ngài dắt đi qua cái bàn thờ dành cho Mohammed. Thành ra vừa Công giáo vừa Hồi giáo tới tấp nập. Một lần kia tình cờ có một anh lính thập tự chinh đi ngang qua cái hang động, thấy cái vị ẩn tu đang quỳ sụp cầu nguyện ở bên bàn thờ Mohammed, đầu thì hướng về La Mecca. Cái tên lính này tức giận lên, bởi vì cảm thấy mình lâu nay bị lừa dối, và biết bao nhiêu người khác nữa bị lừa dối, thành ra xông vào rút kiếm chém cái vị ẩn tu đó mấy nhát. Và cái vị ẩn tu này là quằn quại ở trong máu, đau đớn vô cùng, thấy cái việc làm của mình lâu nay cũng rất là tầm bậy, thành ra hối hận mới bò lết qua ở bên bàn thờ của Chúa sám hối để xin tha thứ, xin Chúa rủ tình thương. Cũng ngay lúc đó có một anh lính Hồi giáo nó đi ngang, nó thấy cái ông này phản bội quá, không được, nhào vào nó cho một dao chết luôn. Và rồi nó vừa đâm, nó vừa chửi thề, nó thử coi Chúa của người Kitô hữu có cứu được mày không. Cái chuyện này nó tới đó nó dừng lại. Nhưng mà chúng ta cũng phải suy tư xa hơn một tí nữa. Ở cái chỗ đó là bước theo Đức Kitô, chấp nhận đánh đổi những cái gì đó gọi là của thế tục, của trần gian, để đón nhận ơn thánh của Chúa trong cuộc đời này. Có thể đó là những cái con heo, không phải chỉ có một vài con, nhiều khi nó 2,000 con, 200,000 con, nhưng mà là những cái thứ của ma quỷ. Và khi mà mình nhận được cái hình dạng của nó rồi thì thưa anh chị em, chúng ta phải có can đảm để mà cho nó chết đuối đi ở trong đời sống của mình, phải can đảm để mà đón nhận Chúa. Thì lúc đó mình mới cảm được cái sự bình an, lúc đó mình mới gọi là được lanh lặn với áo quần, tỉnh táo trí lòng được. Còn bao lâu mình để cho những cái thế tục đó, nó chế ngự mình đó, thì có thể là sức mạnh của mình mạnh lắm, mình có thể bẻ gãy bao nhiêu thứ xiềng xích ở trong cuộc đời, nhưng mà đó là của ma quỷ hết thôi. Xin Chúa giúp cho chúng ta can đảm để mà đánh đổi, và nhất là đón nhận Chúa. đấng siêu vượt trên tất cả mọi tà thần. Tất nhiên tà thần nó có sức mạnh, thầy bói cũng có sức mạnh, những kẻ chơi bùa ngải cũng có sức mạnh, ông địa cũng có sức mạnh, có nhiều thứ là thần là có sức mạnh, có đấy. Nhưng mà mình phải xác tín được rằng Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa của chúng ta, siêu vượt trên tất cả. Phải xác tín cái điều đó trước hết, để rồi sau đó mới đi đến cái sự chọn lựa. Và khi mà chọn lựa Ngài thì chắc chắn cái hồng phúc, cái ơn thánh, cái lòng thương xót của Ngài sẽ tràn lan ở trong cuộc đời của chúng ta. Và cái điểm thứ ba mà mình cũng cần phải rút ra được qua cái bài phúc âm này, Chúa mời gọi mọi người trong anh chị em chúng ta đây phải biết làm chứng cho tình thương xót của Ngài. Như Ngài đã nói với là cái người sau khi đã được chữa lành, hãy đi, con hãy về với thân quyến và loan truyền cho họ biết những gì Thiên Chúa đã làm cho con và đã thương con. Anh chị em đến với Chúa, bây giờ Chúa bảo anh chị em hãy trở về với thân quyến, với gia đình, với bạn hữu, với những người chung quanh mình ấy, cho họ biết những gì Chúa đã làm cho con vì đã thương con. Chúa đã làm cho mình chứ không phải là những cái gì mà mình làm cho Chúa. Lắm khi ta đi làm chứng cho đức tin, cho nước trời mà mình toàn là đi nói với người ta về những cái gì mình làm cho Chúa không à, chứ không có nói là Chúa làm cho con. Nào là con tôi là xin lễ 50 á, tôi bỏ thùng tiền 100 á, là tôi làm cái chuyện này làm chuyện kia cho Chúa. Bắt đầu ngồi đó chờ chờ ơn Chúa, giống như là trao đổi kiểu như đánh bài, hay là giống kiểu giống như là bây giờ là cái slot machine đó, mình bỏ vô rồi, mình kéo rồi đó, bây giờ chờ cái gì nó ra. Mình bắt đầu đi công bố những cái chuyện mà ta làm cho Chúa, chứ không phải là những cái gì Chúa làm cho ta. Thưa anh chị em, mở mắt ra để thấy lòng thương xót của Chúa tràn lan ở trong lòng, trong đời của mình, và rồi hãy làm chứng cho Chúa về cái tình thương đó. Và như vậy mới thực sự là những người môn đệ của Chúa và những người đã làm đúng điều Chúa muốn. Xin tình thương xót của Chúa tràn ngập tâm hồn anh chị em, và xin cho việc anh chị em sẽ là những chứng nhân thực sự của nước trời, cho quyền năng siêu việt và lòng thương xót vô cùng của Cha trên trời.
Lòng ai tuột của hờn bàn của ta, Ngài đã hiệp nhất chúng ta, máu thánh giao hòa ta với Chúa, giao hòa ta với Chúa. Loan báo tin vui cho kẻ xa gần, được cùng hiệp thông với nhau, được cùng liên kết với nhau trong Chúa, thánh thần tình yêu.